Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này chớ làm loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Dequy, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 6: Oan gia ngõ hẹp. Ca Ngữ Lam trốn trong nhà vệ sinh, cô không dám thở mạnh, như sợ người ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh từ nhà vệ sinh. Bố cô vẫn hết sức hưng phấn nói luôn miệng, trong khi Ca Ngữ Lam không hề nghe thấy tiếng của anh Tiểu Quách gì đó. Ca Ngữ Lam nghi ngờ liệu có phải bố cô uống rượu say rồi hoang tưởng dẫn một người về nhà, nhưng trên thực tế người đó không hề tồn tại. Nếu đúng như vậy thì tốt quá. Cũng vào lúc này, bà Cao lên tiếng. Làm phiền cháu quá, ông nhà tôi uống nhiều rồi. Không sao đâu ạ, cháu chỉ đưa chú Cao về thôi. Bây giờ chú ấy không sao rồi, cháu xin phép đi đây ạ. Một giọng nói nam giới vang lên, Cao Ngữ Lam tuyệt vọng ôm mặt. Phụ thân đại nhân quả nhiên bắt một người đàn ông về nhà. Mất mặt quá đi. Đi đi, đi nhanh đi, đất này không thể ở lâu, mau giải tán, ai về nhà nấy đi, sau này tốt nhất đừng gặp lại. Ca Ngữ Lam trong lòng thầm nhủ với anh chàng Tiểu Quách đó. Ai ngờ ba cô lại bắt đầu lên tiếng. Cháu đừng đi, Tiểu Quách, cháu hãy ở lại đây đi. Ca Ngữ Lam thật sự muốn đâm đầu vào tường cho rồi. Bố ơi là bố, rốt cuộc bố muốn làm gì, xin hãy để lại một con đường sống cho con gái rượu của bố đi ạ. Tiểu Quách, cháu đợi thêm một lát nữa. Đi ỉa cũng nhanh thôi, cháu gặp con gái chú rồi về cũng được mà. Còn nhắc đến chuyện đó nữa. Ca Ngữ Lam quyết định nếu anh chàng Tiểu Quách không ra về, cô nhất quyết không rời khỏi nhà vệ sinh. May mà ở phòng ngoài, bà Cao còn tỏ ra lý trí. Bà ấn người ông Cao xuống ghế sofa, nhét cốc nước vào tay ông. Anh đừng ồn ào nữa, muộn quá rồi, để cháu Tiểu Quách về nhà nghỉ ngơi. Anh chàng Tiểu Quách và Cao Tiểu Thư đang ở trong nhà vệ sinh cùng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta phi ra cửa với tốc độ tên bắn, đi nhanh ra ngoài trong khi bà Cao còn chưa nói hết câu xin lỗi. Ca Ngữ Lam im lặng lắng nghe. Cô nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng ba cô thở phì phò và sau đó là tiếng gõ cửa nhà vệ sinh. Bà Cao nói khẽ. Tiểu Quách về rồi, con có thể yên tâm ra ngoài. Ca Ngữ Lam thở một hơi dài, đây quả nhiên là một vụ kinh hồn. Đêm hôm đó Ca Ngữ Lam lại mất ngủ. Cô trằn trọc cả đêm, càng nghĩ càng thấy sợ. Ca Ngữ Lam biết bố mẹ chỉ muốn tốt cho cô, muốn giúp cô tìm hạnh phúc. Nhưng họ càng làm vậy, Ca Ngữ Lam càng cảm thấy bối rối. Cô không thể nào sống với tâm trạng suốt ngày nơm nớp bị lôi đi coi mắt. Con người đúng là không thể lười biếng. Cô phải lấy lại tinh thần quay về tìm công việc mới. Nghĩ đến đây, Ca Ngữ Lam liền thức dậy thu dọn hành lý. Sau khi kết thúc bữa sáng ngày hôm sau, Ca Ngữ Lam báo cho bố mẹ biết cô nhận được một cuộc điện thoại mời phỏng vấn nên phải quay về thành phố A để chuẩn bị. Vậy là Ca Ngữ Lam vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ trong ánh mắt không nỡ xa rời của ông Cao và Cao. Khi Ca Ngữ Lam khuất dạng, bố mẹ cô mắt ngấn nước và tự động viên nhau. Lần sau con gái về sẽ tiếp tục cố gắng công cuộc tìm con rể. Về đến thành phố A, Ca Ngữ Lam lập tức triển khai công tác tìm việc. Cô thậm chí bỏ qua cả bữa trưa lên mạng nộp hồ sơ xin việc. Khi mở email, Ca Ngữ Lam thấy một message của Ôn Sa. Ca Ngữ Lam thấy một tin nhắn của Ôn Sa. Ôn Sa giới thiệu một công ty đang cần tuyển nhân viên cho Ca Ngữ Lam. Công ty này tương đối có thực lực, chức vị cần tuyển và mức lương không tồi. Tuy điều kiện không bằng tập đoàn Hằng Viễn, nhưng quả thực khá tốt so với các công ty khác. Trong email, Ôn Sa để lại số điện thoại của người phụ trách, bảo cô ta đã nhắn trước với đối phương, chỉ cần Ca Ngữ Lam liên hệ, công việc chắc sẽ không có vấn đề gì. Sau khi đọc xong, Ca Ngữ Lam xóa ngay. Cô là người có lòng tự trọng, không bao giờ thèm nhờ vả kẻ địch. Cao Ngộ Lam gửi sơ yếu lý lịch đến tất cả những công ty thông báo tuyển người ở trên mạng. Sau đó cô im lặng nhìn chiếc máy tính, trong lòng đột nhiên cảm thấy chơi vơi. Cao Ngộ Lam một mình đến thành phố A làm việc, bạn bè cũng chính là đồng nghiệp. Sau khi xảy ra chuyện, cô mới phát hiện cô không có một người bạn có thể giúp bầu tâm sự. Cô quả là một người thất bại. Cao Ngộ Lam ngồi một lúc, cuối cùng cảm thấy đói bụng. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ chiều, cô liền cầm ví tiền và chìa khóa đi ra ngoài tìm đồ ăn. Xung quanh nơi ở của Cao Ngộ Lam không có quán ăn ngon. Cô liền đi bộ qua một con phố. Đến ngã tư, Cao Ngộ Lam nhìn thấy quán bar mấy hôm trước cô uống say rồi cướp chó. Cao Ngộ Lam bất giác bĩu môi. Cô sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Nhắc đến mới nhớ, quán bar đó tương đối gần nhà Cao Ngộ Lam. Vậy mà cô lại đi ôm chó nhảy lên xe taxi. Chắc chắn cô bị tài xế chở một vòng quanh thành phố, bị chém đẹp mà không hề hay biết. Nghĩ đến đây, Cao Ngộ Lam vô cùng thương xót ví tiền của mình. Cô lập tức đưa mắt lườm biển hiệu quán bar. Cao Ngộ Lam tiếp tục đi đến một quán cơm bình dân ở phía trước. Cô là khách quen của quán ăn này. Khi Cao Ngộ Lam vừa định để cửa bước vào, cô phát hiện có một bé gái khoảng 5 tuổi đứng trước cửa quán. Bé gái rất xinh xắn, trông như một con búp bê. Cô bé diện bộ quần áo đẹp, có mái tóc hơi xoăn dài ngang vai. Trên đầu cô bé cài một chiếc rước lấp lánh. Cô bé trông rất sạch sẽ, có vẻ là con nhà khá giả. Cao Ngộ Lam nhìn ngang nhìn ngửa cũng không thấy người nhà của cô bé. Tần ngần một lúc, Cao Ngộ Lam đi vào trong quán ăn. Có lẽ cô bé đang đứng đợi bố mẹ, hoặc bố mẹ của cô bé đang đi mua đồ ở khu vực lân cận. Quán cơm bình dân này rất đắt hàng, tuy đã qua giờ ăn trưa mà vẫn rất đông khách. Cao Ngộ Lam vừa xếp hàng vừa quay lại nhìn bé gái. Bé gái không rời mắt khỏi quán em Dona ở bên đường. Sau đó bé gái đột nhiên quay đầu, ngó đông ngó tây. Trong lúc ngó nghiêng, bé gái bắt gặp đúng ánh mắt Cao Ngộ Lam. Cô bé gái liền nở nụ cười dễ thương với Cao Ngộ Lam. Từ trước đến nay, Cao Ngộ Lam luôn không có sức miễn dịch với người và vật đáng yêu. Nụ cười của bé gái lập tức đánh gục Cao Ngộ Lam. Cô liền tươi cười với bé gái. Bé gái nhìn cô một lúc rồi lại quay đầu. Bóng lưng bé nhỏ trông rất tội nghiệp. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ gọi Cao Ngộ Lam chọn đồ ăn. Cô gọi một phần cơm thịt bò, vừa định rút tiền ra thanh toán. Cao Ngộ Lam thấy một người phụ nữ trung niên, ăn mặc có vẻ quê mùa đang nói chuyện với bé gái. Không biết bà ta nói gì mà bé gái lắc đầu nguôi ngoại. Người phụ nữ trung niên tiếp tục nói, giơ tay ra túm lấy cô bé. Cô bé vẫn lắc đầu, lùi lại phía sau 2 bước. Cao Ngộ Lam phát hiện ra điều gì bất thường, cô vội vàng bỏ khay cơm chạy nhanh ra ngoài. Người phụ nữ trung niên vừa kéo tay bé gái vừa nói, thật đấy, bác sẽ giúp cháu tìm mẹ. Bà định giúp cô bé tìm mẹ kiểu gì? Cao Ngộ Lam nói thẳng tuột. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt bà ta có vẻ san san và hơi hốt hoảng. Cao Ngộ Lam khẳng định suy đoán của mình, cô quay sang hỏi bé gái, em có quen bà ấy không? Bé gái lắc đầu, người phụ nữ phân trần, tôi thấy cháu bé một mình đứng ở đây, chắc là bị lạc mất bố mẹ, vì vậy tôi mới có lòng tốt giúp cháu. Cao Ngộ Lam gật đầu, vậy à, tôi cũng có lòng tốt muốn giúp cô bé đi. Hay là hai chúng ta cùng báo cảnh sát, sau đó... Cao Ngộ Lam chưa nói hết câu, người phụ nữ trung niên đã lùi đi mất. Cao Ngộ Lam nghiến răng nhìn theo bóng người đàn bà. Trên đời này, cô hận nhất là loại người bắt nạt trẻ em và động vật. Cao Ngộ Lam cúi đầu, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của bé gái. Em bé, em tên là gì? Bé gái nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi lại Cao Ngộ Lam. Chị có thể chứng minh chị không phải là đồng bọn của bà vừa rồi. Cao Ngộ Lam mở to mắt. Tại sao em lại nghi ngờ chị là đồng bọn của bà ta? Người nhà em bảo đây gọi là băng nhóm hành động. Một mình bà ấy không dễ ra tay nên giả bộ làm người bắt cóc trẻ em. Sau đó sẽ có một người tốt xuất hiện ngăn cản, khiến bà ấy bỏ đi mất. Em dễ dàng tin tưởng người tốt đó nên sẽ đi theo người ta. Cao Ngữ Lam há hốc mồm. Người nhà của bé gái này không biết là loại người gì có thể giáo dục trẻ em ở mức cao siêu như vậy. Cô nhất thời không biết nói thế nào, chỉ có thể ậm ừ. Người nhà em dạy đúng lắm, em phải hết sức cẩn thận. Đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh của bé gái không rời khỏi cô. Cao Ngữ Lam không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu cô nói hãy đi theo chị tìm chú cảnh sát, liệu cô bé có nghĩ cô là tội phạm bắt trẻ em? Nhưng nếu bỏ mặc cô bé ở đây thì cô lại không cam lòng. Cao Ngữ Lam nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng hỏi bé gái. Là em lạc đường hay lạc mất bố mẹ? Lạc đường và lạc mất có gì khác nhau ạ? À? Giọng điệu bé gái vừa vô tội vừa đáng thương. Lạc đường có nghĩa là em không biết đường về nhà, còn lạc mất là em mất đi liên hệ với bố mẹ. Nói như vậy đúng không? Cô đã giải thích rõ ràng chứ nhỉ? Thế thì đều là không tìm thấy bố mẹ, không về được nhà đúng không ạ? Cao Ngữ Lam lại ngây người. Có phải cô lo chuyện bao đồng, em bé này mà bị bắt cóc mới là lạ? Cao Ngữ Lam thở dài hỏi tiếp. Bố mẹ em có biết em đợi ở đây không? Họ có đến đón em không? Nếu bé gái thất lạc bố mẹ, cô sẽ báo cảnh sát để chú cảnh sát tự giải quyết. Lần này cô bé gật đầu. Mẹ em sẽ đến đón em và mẹ hẹn nhau rồi. Nếu bị thất lạc cứ tìm cửa hàng McDonald's hay Kentucky gần nhất. Những cửa hàng này có ở khắp mọi nơi, lại đông người, kinh doanh 24 giờ, tương đối an toàn. Như vậy mẹ em sẽ dễ dàng tìm thấy em. Cả Ngữ Lam lại một lần nữa cảm thấy người nhà của cô bé rất thông minh. Cô bé nói lý lẽ đâu vào đấy. Lúc này bé gái đột nhiên cầm tay Cao Ngữ Lam, cất giọng ngọt ngào. Chị ơi, em tên là Nịu Nịu. Chị cùng em tới cửa hàng em đôi nan đợi mẹ em nhé. Mẹ em chắc ở gần đây, sẽ tìm ra em nhanh thôi. Cao Ngữ Lam nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nịu Nịu, ngó xuống gương mặt cô bé, nhìn vẻ mặt đầy tin tưởng của Nịu Nịu. Cao Ngữ Lam đột nhiên cảm thấy tràn đầy tinh thần trách nhiệm. Cô vui vẻ nhận lời và dắt tay Nịu Nịu đi qua đường. Hai người tìm đến vị trí gần cửa sổ trong cửa hàng em đôi nan. Tới đây, mẹ Nịu Nịu có thể dễ dàng tìm thấy cô bé. Sau khi ngồi vào vị trí, Nịu Nịu đưa mắt nhìn những bạn nhỏ khác đang ăn khoai tây chiên hay đùi gà rán. Cô bé nuốt nước bọt rồi cúi gằm mặt gặm ngón tay, bộ dạng trông rất đáng thương. Cao Ngữ Lam mềm lòng, lại nghĩ đến chuyện cô còn chưa ăn cơm. Thôi thì mời cô bạn nhỏ này một bữa. Cao Ngữ Lam nói với Nịu Nịu. Chị cũng đói bụng lắm rồi, Nịu Nịu đi cùng chị gọi đồ ăn được không em? Nịu Nịu ngẩng đầu, vẻ mặt hơi cảnh giác. Cao Ngữ Lam cười dịu dàng với cô bé. Chị muốn ăn rất nhiều thứ, nhưng sợ gọi ra lại ăn không hết. Hay là Nịu Nịu giúp chị ăn bớt, chúng ta cùng đi gọi đồ ăn nhé. Nghe Cao Ngữ Lam nói vậy, Nịu Nịu nở nụ cười rất đáng yêu. Cô bé nhảy xuống ghế, nắm tay Cao Ngữ Lam, đi tới quầy bán hàng. Hai người mua rất nhiều thứ, cùng chém một bữa no nê. Đến khi ăn gần xong, Cao Ngữ Lam đột nhiên nhìn thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc đẩy cửa đi vào. Người này có đôi mắt sáng, cái miệng lúc nào cũng nhếch lên như cười cười. Cao Ngữ Lam đang uống nước, suýt mắc nghẹn. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Sao có thể gặp Doãn Tắc ở đây? Doãn Tắc tất nhiên cũng nhìn thấy cô. Anh ta gật đầu rồi đi về phía Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam cảm thấy hơi căng thẳng. Lần nào gặp người đàn ông này đều xảy ra chuyện không hay. Bây giờ cô đang ở cùng một bé gái đáng yêu. Cô không muốn bị mất mặt trước mặt người bạn nhỏ. Cao Ngữ Lam đang nghĩ không biết nên chào hỏi hay giả vờ ngó lơ. Nịu Nịu đột nhiên mở miệng. Cậu ơi! Giọng nói của cô bé vừa ngoan ngoãn vừa ngọt lịm. Gương mặt cô bé lộ vẻ nịnh nọt lấy lòng. Cao Ngữ Lam quay đầu nhìn, chỉ thấy Doãn Tắc đi đến. Cậu của Nịu Nịu ở đâu? Chương 7. Bị đả kích nặng nề. Cao Ngũ Lam chưa kịp phản ứng, Doãn Tác đã đi đến trước mặt cô. Anh cúi đầu nhìn bã chiến trường đồ ăn trên bàn, rồi quay sang Nịu Nịu, mặt nghiêm nghị hẳn. Cao Ngũ Lam còn đang ngỡ ngàng, Nịu Nịu cất giọng nũng nhị dễ thương. Cậu! Doãn Tác không đổi nét mặt. Mau xin lỗi cô đi. Xin lỗi. Cao Ngũ Lam giật mình. Sao con bé phải xin lỗi tôi? Con bé bị lạc mất. Tôi vô tình gặp ở bên đường nên đưa bé đến đây đợi mẹ. Nịu Nịu chẳng làm điều gì sai trái, thế mà anh còn hung dữ với con bé. Doãn Tắc liếc qua cô rồi lại quay sang Nịu Nịu. Anh ta kéo dài âm tiết. Nịu Nịu. Nịu Nịu cúi đầu nhảy xuống ghế rồi nói khẽ với Cao Ngũ Lam. Chị ơi, em xin lỗi. Bộ dạng cô bé rất oan ức, rất đáng thương. Cao Ngũ Lam bỗng dưng tràn đầy tinh thần chính nghĩa. Anh là người lớn, sao vô duyên vô cớ hung dữ với trẻ em? Nịu Nịu rất ngoan, trên đường suýt nữa bị kẻ xấu bắt đi mất. Con bé còn nhớ lời mẹ dặn đi cửa hàng em Donna chờ mẹ đến đón. Người lớn các anh không chú ý trông trẻ, để lọc mất con bé. Bây giờ lại còn trách cứ Nịu Nịu nữa. Anh quá đáng thật đấy. Các anh sao không tự kiểm điểm bản thân đi? Nịu Nịu ngẩng đầu, nhìn Cao Ngũ Lam bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Cao Ngũ Lam quay sang Nịu Nịu. Người lớn không thể không nói lý lẽ. Doãn Tác không cắt ngang, chỉ im lặng nhìn Cao Ngũ Lam. Đợi cô nói xong, anh ta liền mỉm cười. Điệu cười nửa miệng đèo đèo của anh ta khiến Cao Ngũ Lam cảm thấy rất chướng mắt. Cười gì mà cười, đáng ghét quá. Tại sao lần nào tôi gặp cô cũng có phản ứng thú vị như vậy? Thú vị cái đầu anh. Cao Ngũ Lam nghiến răng, cố nhắc nhở bản thân không được mất kiềm chế trước mặt con trẻ. Cô cần giữ phong độ với người bạn nhỏ. Doãn Tác lại mở miệng. Thật ra, tôi cũng không muốn nói trắng ra đâu. Nhưng ai bảo cô hiểu nhầm rồi. Để tôi có thể giữ hình tượng tốt đẹp trong lòng cô. Chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng mới được. Anh ta nói xong liền quay sang Nịu Nịu. Tiểu Quý, cháu tự giải thích đi. Chuyện này là thế nào? Nịu Nịu chớp chớp mắt, dịch người về phía Cao Ngũ Lam, đồng thời ôm chặt chân cô, gương mặt tỏ ra ngây thơ vô tội. Cậu ơi, cậu muốn xây dựng hình tượng tốt trước mặt chị, cháu cũng muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng chị. Hơn nữa, cháu là trẻ con, tâm hồn vừa thuần khiết vừa yếu ớt. Lẽ nào cậu nhận tâm thế sao? Doãn Tăng tỏ vẻ suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi lên tiếng. Nếu đổi lại là một con bé thuần khiết và yếu ớt khác, cậu sẽ không nhận tâm. Nhưng nếu là cháu, cậu rất có lòng tin về cháu. Nghe hai cậu cháu nói chuyện, Cao Ngũ Lam cảm thấy có gì đó bất ổn. Nịu Nịu cúi gằm mặt, cất giọng nghẹn ngào. Cậu nói thế làm Nịu Nịu buồn quá. Nịu Nịu cũng làm cậu rất buồn. Hai cậu cháu, một lớn một nhỏ, diễn rất đạt, biểu hiện giống hệt nhau, khiến Cao Ngũ Lam chỉ biết dậm chân bình bịch dưới gầm bàn. Nịu Nịu, nếu cháu còn không nói rõ với cô Lam, sau này cậu không dẫn cháu đi chơi nữa. Thấy Cao Ngũ Lam có vẻ mất kiên nhẫn, Doãn Tác vội gia tăng áp lực với Nịu Nịu. Nịu Nịu ngẩng đầu nhìn Cao Ngũ Lam, lại quay sang nhìn Doãn Tác. Môi cô bé bĩu ra bĩu vào mãi, cuối cùng mới mở miệng. Chị ơi, Nịu Nịu quý chị. Biểu hiện của cô bé vừa đáng yêu tội nghiệp, giọng nói mềm nhũn ngọt ngào. Cao Ngũ Lam vô ý thức đưa tay vuốt nhẹ tóc cô bé. Chị cũng quý em. Nịu Nịu ôm Cao Ngũ Lam nũng nịu. Nịu Nịu không lạc đường, Nịu Nịu có thể tự mình về nhà. Cao Ngũ Lam vẫn chưa nghĩ ra, gật đầu dặn dò. Thế thì tốt, sau này em nhớ phải cẩn thận, không được một mình lang thang ở ngoài phố. Em đi đâu cũng phải nói cho người nhà biết, đừng để bố mẹ lo lắng. Nịu Nịu gật đầu, ngoan ngoãn trả lời. Nịu Nịu biết rồi ạ. Hai người một lớn một nhỏ kết thúc cuộc đối thoại êm đẹp. Cả hai cùng quay sang nhìn Doãn Tắc. Ánh mắt Cao Ngũ Lam chứa đựng vẻ nghi hoặc, còn gương mặt Nịu Nịu rất đáng thương. Lần này đến lượt Doãn Tắc dậm chân dưới gầm bàn. Chỉ có vậy thôi à? Dặn Tắc hỏi. Còn thế nào nữa? Ca Ngữ Lam hỏi lại. Tôi không hỏi cô, tôi hỏi con bé. Dặn Tắc hất cằm về phía Nịu Nịu. Nịu Nịu trả lời. Chị tưởng em không tìm được đường về nhà, nhưng thật ra em có thể tự về. Em không nên nói dối chị. Em xin lỗi chị. Người bạn nhỏ bày bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng. Cao Ngụy Lam vội lên tiếng. Nữ nữ biết lỗi là được rồi, tôi không trách con bé. Hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ ôm nhau tình cảm. Doan Tắc đột nhiên cảm thấy buồn cười. Anh ta gõ lên đầu Nịu Nịu mắng một câu. Con bé này lắm trò thật, cậu sẽ về nhà mách mẹ cháu. Cậu ơi đừng mà, cậu, Nịu Nịu yêu cậu nhất, cậu đẹp trai nhất trên đời. Người đẹp trai sao có thể làm chuyện tàn nhẫn? Nghe Doãn Tách kêu mách mẹ, Nịu Nịu vội buông Ca Ngữ Lam, nhào vào lòng Doãn Tách ôm chặt. Chứng kiến cảnh tượng đó, Ca Ngữ Lam định mở miệng nói đỡ Nịu Nịu, nhưng Doãn Tắc lên tiếng. Sau khi ăn trưa ở quán, tiểu quỷ này lại đòi đi ăn em Stonan. Chúng tôi không đồng ý nên con bé tức giận lén bỏ ra ngoài. Quán nhà cách đây chưa đầy 300 mét, con bé lạc đường mới là lạ. Con bé bỏ nhà ra đi chỉ vì mục đích muốn ăn em Stonan mà thôi. Cao Ngộ Lam gật đầu, ừ một tiếng, cô thầm nghĩ trong lòng. Trẻ con bỏ nhà ra đi chỉ vì muốn ăn em Stonan quả là chuyện không nên, cần phải báo cho bố mẹ biết. Doãn Tắc mỉm cười khi thấy vẻ mặt của cô. Cô vẫn chưa hiểu sao. Trẻ con thích sao làm vậy không tốt đâu. Nịu Nịu, sau này em không thể vì ăn em Stonan rời khỏi người lớn. Làm vậy nguy hiểm lắm đấy. Ca Ngộ Lam có lòng tốt, nên tiếng dạy bảo Nịu Nịu thay Doãn Tắc. Doãn Tắc liền bật cười ha ha. Cô đúng là thú vị thật. Ca Ngộ Lam xa sầm mặt, anh ta lại nói cô thú vị rồi. Rốt cuộc cô thú vị ở điểm nào? Người đàn ông này mồm miệng không đỡ nổi, lại còn bày trò trêu chọc cô trước mặt trẻ con. Nịu Nịu lên tiếng. Cậu ơi, cháu thích chị lắm. Nghe Nịu Nịu nói vậy, Ca Ngộ Lam lộ vẻ đắc ý. Người bạn nhỏ quả là giữ thể diện cho cô. Doãn Tắc cười ngoác miệng. Còn bé sống man đầu, cô đắc ý gì chứ? Ca Ngộ Lam tắt ngấm nụ cười trên môi, Doãn Tắc lại hỏi. Tại sao cô mua em Stonan cho con bé? Ca Ngộ Lam vô ý thức trả lời. Không có gì, tôi chỉ mua mấy miếng cánh gà và khoai tây chiên. Nói đến đây, Ca Ngộ Lam đột nhiên tỉnh ngộ, cô cúi đầu nhìn Nịu Nịu. Nịu Nịu nở nụ cười tươi, cất giọng vui vẻ. Cảm ơn chị đã mời em ăn. Ca Ngộ Lam ngây người, trong đầu cô tái hiện cảnh Nịu Nịu giả vờ bị thất lạc người lớn ở ngoài đường. Cảnh con bé nói, mẹ em bảo đi quán em Stonan gần nhất đợi mẹ đến đón. Cảnh con bé cầm tay cô nhào vả, chị cùng em tới quán em Stonan đợi mẹ nhé. Cảnh con bé nhìn các bạn khác ăn đồ trông rất tội nghiệp. Cảnh cô mềm lòng rút ví tiền mời con bé đến chén một bữa. Cô còn phải dỗ dành con bé giúp cô chén cánh gà khoai tây chiên vì sợ lòng tự trọng của con bé bị tổn thương. Bây giờ, con bé đó cười như một tiểu hồ ly. Ca Ngộ Lam hòa đám một lúc, cô đã bị lừa. Nghĩ đến chuyện bị một búp bê nhỏ chơi một vố đau, Ca Ngộ Lam gần như phát điên. Doãn Tắc còn sợ Ca Ngộ Lam không đủ bị đả kích, anh ta ghé sát vào tai cô nói thì thầm. Tiểu quỷ này lừa cô rồi. Cô đã bị lừa rồi còn xót thương con bé. Nhưng cô cũng ngần tự ti quá. IQ của cô hoàn toàn bình thường vì cô không phải người đầu tiên bị con bé lừa. Cô cứ nghĩ thoáng ra là được. Tôi sẽ dạy dỗ con bé. Dạy dỗ con bé? Ai sẽ dạy bảo anh ta? Ca Ngộ Lam trừng mắt với Doãn Tắc. Nhìn vẻ cười cợt của anh ta, cô thật sự muốn úp thùng rác lên đầu anh ta. Người này đáng ghét thật, đáng ghét thật. Nịu Nịu ở bên dưới kéo áo Doãn Tắc. Cậu ơi, cậu nói thầm điều gì với chị đấy? Nịu Nịu cũng muốn nghe. Hai người lớn cùng cúi đầu nhìn Nịu Nịu. Cô bé có đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, ánh lên vẻ vô tội. Ánh mắt của Nịu Nịu khiến Cao Ngộ Lam nhớ đến con chó Man Đầu. Cái nhà này, vật nuôi thì chén sạch ba cái bánh bao duy nhất của cô. Người lớn đóng giả tàn phế lấy cô làm chó vui. Trẻ nhỏ giả bộ đáng thương lừa cô mua đồ ăn. Gia đình này, rốt cuộc là loại người gì? Cao Ngộ Lam túm chặt tay Doãn Tắc, nói rất thành khẩn. Anh Doãn, tôi nhờ anh một chuyện. Doãn Tắc bày bộ mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Cả nhà anh từ người lớn, trẻ nhỏ đến động vật, mỗi khi gặp tôi, xin hãy tránh xa tôi ra một chút. Cô mới là người thuần khiết, lương thiện mềm yếu, hãy chừa cho cô một con đường sống đi. Doãn Tắc cố gắng kiềm chế nụ cười, anh ta nói khẽ. Để tôi đưa tiểu quỷ này về trước đã. Chuyện cô nhỏ tương đối phức tạp và cao thâm, để lúc khác chúng ta bàn sau. Cao Ngộ Lam có định nói điều gì, Doãn Tắc đã bế Nịu Nịu lên. Nịu Nịu, chào tạm biệt cô đi. Em chào chị. Nịu Nịu tươi cười, vẫy tay chào Cao Ngộ Lam. Trước mặt con bé, Cao Ngộ Lam đánh nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Cô đứng im, dõi theo bóng hình một lớn một nhỏ đi ra ngoài. Cao Ngộ Lam còn nghe thấy tiếng Nịu Nịu ở ngoài cửa. Cậu ơi, phải gọi chị ấy là chị, không được gọi theo hướng ra đi. Cậu chẳng hiểu sự đòi gì cả. Cao Ngộ Lam ngồi nghe trên ghế hồi lâu, khiến trẻ nhỏ cũng đặc biệt như vậy. Xem ra gia đình Doãn Tắc không phải hạng tầm thường, cô nên tránh xa bọn họ mới được. Cao Ngộ Lam tự thề với bản thân, sau này nếu đi đường gặp chó mèo trẻ nhỏ cần giúp đỡ, cô phải hỏi rõ xem có phải mang họ Doãn, hoặc là họ hàng bạn bè có ai mang họ Doãn hay không. Cao Ngộ Lam rời khỏi quán Amstonan, vừa về đến nhà, di động của cô rung nhẹ. Cao Ngộ Lam lấy di động ra xem, đó là một tin nhắn. Tuy là số điện thoại lạ, nhưng vừa đọc nội dung, Cao Ngộ Lam biết ngay người gửi tin nhắn là ai. Tin nhắn viết: cô cướp chó nhà tôi, nhặt cháu gái tôi, còn sử dụng bạo lực với tôi. Rồi cô muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Hẹn gặp lại ở nhà cô vào ngày mai. Cao Ngộ Lam ngẩn tò te. Không phải đấy chứ, cô xui đến thế sao?